con người là một tiểu vũ trụ, xin xác nhận rằng đây không phải là câu tuyên bố của Đức Phật trong kinh Pali, trong kinh A Hàm hay là trong kinh điển Đại Thừa. Chúng ta có khuynh hướng, có khuynh hướng là thu nhỏ một cái lớn vào một cái công thức mà mình có thể nhìn thấy được, cảm nhận được, đánh giá được. Đó là cái mô hình của dân học hiện đại. Ví dụ như dân học người ta mô tả đó, trong thời kỳ Pháp thuộc, việc xu thế quá cao, người nông dân khốn đốn và bị bóc lột sức lao động, và từ đó người ta mới kết luận rằng đó là cả một thế giới, một xã hội Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc thu nhỏ. Dĩ nhiên trong mỗi một con người nó đều có những cái hệ tương phản trên nền tảng quy chiếu. Ví dụ như phương pháp duy quyền của ông Bùi Quốc Châu, vốn tổng hợp từ các phương pháp truyền thống ở Nhật Bản và đặc biệt là Ấn Độ, thì lý thuyết của ông đưa ra rằng đó là trên gương mặt của một con người có hàng trăm các huyệt, và các huyệt đó nó có một cái hệ tương phản và quy chiếu với các loại bệnh tật, với các bộ phận ở trung tâm, ở trong thân, bao gồm lục phủ và ngũ tạng. Rồi cũng bằng cái hệ tương phản và quy chiếu này đó, thì y khoa cũng cho chúng ta biết đó là người nào đó mà bị sưng cái khớp cổ bàn tay thì kết luận chắc chắn rằng người đó bị thoái hóa các đốt sống cổ. Người nào đó bị sưng phù ở những cái khớp cổ chân thì biết rất rõ là người bị thoái hóa ở các đốt xương lưng, được gọi tắt là L, từ L1 đến L7, còn sống cổ thì được gọi tắt là C1 đến C7, vân vân. Đó là hệ tương phản và hệ quy chiếu. Thì như vậy, dựa vào cái công thức này đó, thì mỗi một con người là một thế giới. Rộng hơn nữa, mỗi một con người là một vũ trụ, trong đó có quan điểm xã hội, quan điểm nhân sinh, quan điểm đạo đức, rồi quan điểm hành vi, rồi quan điểm giải thoát, vân vân. Trong đó nó có thiện và ác, có thánh và phàm, thông qua các tư duy và hành động của con người. Dựa vào trong từ một con người mà chúng ta biết được cái bản chất của thế giới, trải qua 4 giai đoạn thành trụ hoại không, cũng giống như cơ thể trải 4 giai đoạn sanh già bệnh chết vậy. Dựa vào cơ thể này mà chúng ta biết là một năm có 4 mùa xuân hạ thu đông, tức là cái tính tương phản thông qua các hệ quy chiếu ở một cái mức độ tỷ lệ thuận hay là tỷ lệ nghịch, chúng ta tìm ra được nó bằng các phương pháp tư duy suy luận, tư duy quy nạp, tư duy diễn dịch, tư duy tổng hợp, vân vân. Cái đó không khó, nhưng nó không phải là câu nguyên ngữ của Đức Phật, mặc dù nó có mối quan hệ trên học thuyết duyên khởi. Và trong Hoa Nghiêm nói là cả một thế giới tam thiên đại thiên này có thể chứa đựng trên một hạt cải, tức là theo cái nguyên tắc tương phản và quy chiếu đó thôi. Ta hiểu được một giọt nước biển thì ta biết toàn bộ được vị mặn của nước biển. Ta nhìn thấy được một hạt cát sâu ra bạc, ta biết rõ được bản chất của tất cả các sa mạc. Vậy thôi, đó là hệ quy chiếu. Tính cách của hệ quy chiếu dựa vào duyên khởi và tương tác vốn là đa chiều, và do vậy đó con người sẽ có thể bằng kiến thức duyên khởi này, những điều chúng ta chưa biết dần dà chúng ta sẽ biết bằng suy luận. Suy luận thì có suy luận đúng và suy luận sai. Sử dụng các phương pháp suy luận đúng, chúng ta sẽ biết được những thứ mà không cần phải có mặt ở những nơi đó, ở một mức độ rất tương đối. Chẳng hạn như radio, TV, internet, báo chí cho chúng ta biết về thế giới ở Hoa Kỳ cách nửa vòng trái đất mà không cần phải đặt chân lên Hoa Kỳ. Nó cũng là một phần thực chứng mới. Tất cả đều dựa trên cái nguyên tắc tương duyên với những hệ quy chiếu nhất định.